Khi gặp lại Thiên Vận Tử, vì sao Vương Lâm lại sờn tóc gáy? Sau khi biết rõ bộ mặt thật của Sư Tôn, Vương Lâm đã không chút do dự, lập tức rời đi chạy thẳng tới La Thiên Tinh Vực. Một lần đi là gần 500 năm. Trong quãng thời gian đó, hắn đổi tên thành Hứa Mộc, không chỉ gây dựng uy danh ở La Thiên mà còn trở thành chánh phẩm lôi tiên. Đến khi La Thiên khai chiến toàn diện với Liên Minh Tinh Vực với thân phận chánh phẩm lôi tiên, Vương Lâm nghiễm nhiên trở thành mũi tiên phong. 500 năm sau, hắn trở về cố thổ. Lúc này, tu vi của Vương Lâm đã đạt tới đỉnh phong Khuy Nhất Sơ Kỳ, lại hợp thể với bản tôn, sở hữu thực lực của cổ thần vương tộc 5 sao. Phải biết rằng cổ thần mỗi khi tăng một sao thì chiến lực đều tăng vọt. Chỉ bằng thực lực bản thân, Vương Lâm lúc này đã có thể chính diện đối đầu cường giả Tịnh Nhiết mà không hề lép vế. Chưa kể trước đó, trong lôi tiên giới, hắn còn vượt cấp chém giết một huyết tổ ngang hàng với Thiên Vận Tử. Với chiến tích ấy trong tay, tự tin của Vương Lâm cũng lên tới cực điểm. Nếu chỉ gặp cường giả bước thứ hai bình thường thì hắn thật sự không quá e ngại. Dù không thắng nổi, ít nhất vẫn có thể dựa vào những thủ đoạn bảo mệnh do Thanh Thủy và người khác để lại mà toàn thân rút lui. Mang theo sự tự tin ấy, Vương Lâm quay người bước vào Thiên Vận Tông, nơi từng xem hắn như con mồi. Hắn muốn tận mắt xem thử, sau 500 năm, vị sư tôn kia còn có thể giở trò gì. Khi thầy trò gặp lại, cả hai đều diễn đến mức không chê vào đâu được. Vương Lâm biết rõ nhưng vẫn giả vờ hồ đồ, một tiếng sư tôn, hai tiếng sư tôn, cung kính đến mức không ai nhìn ra sơ hở. Còn Thiên Vận Tử thì càng nhập vai hơn, ai muốn nhắm vào Vương Lâm là lão lập tức đứng ra che chở, bày ra dáng vẻ thương đồ đệ hết mực. Cảnh tượng thầy trò tình thâm ấy thực chất chỉ là màn đấu trí giữa hai cao thủ, ai lộ sơ hở trước thì kẻ đó thua. Đến khi mọi người tận mắt thấy Vương Lâm thản nhiên đỡ chọn ba mũi tên toàn lực của Lăng Thiên Hầu, tất cả đều chấn động. 500 năm trước hắn chỉ là một tu sĩ vấn đỉnh sơ kỳ, vậy mà giờ đã trưởng thành đến mức có thể ngồi ngang hàng với những đại năng lão luyện. Ngay cả Thiên Vận Tử cũng phải giật mình vì tốc độ trưởng thành của Vương Lâm. Nhưng trong lòng lão, cảm giác nhiều hơn lại là hưng phấn. Trong mắt lão, Vương Lâm chưa bao giờ là đối thủ ngang hàng, chỉ là một con mồi được nuôi lớn hơn mà thôi. Trước khi lão đã có thể bóc chết hắn trong tay, thì bây giờ con mồi tự tìm đến cửa, càng không có lý nào thoát được. Đợi mọi người rời đi, chỉ còn lại hai thầy trò, màn thăm dò thật sự mới bắt đầu. Vương Lâm vốn đã chuẩn bị tinh thần trở mặt. Theo hắn nghĩ, Thiên Vận Tử ít nhất cũng phải lạnh mặt, thậm chí nổi giận ra tay. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là Thiên Vận Tử chẳng hề có nửa phần tức giận, ngược lại còn cười rất hiền hòa, kéo hắn ngồi xuống hỏi hắn như một vị sư tôn từ ái mong đồ đệ trở về. Chính nụ cười âm trầm ấy mới khiến Vương Lâm lạnh sống lưng. Hắn cảm nhận rất rõ, người trước mắt rõ ràng nhìn như một người, nhưng lại không hoàn toàn là một người. Giống như trong cơ thể đó có hàng ngàn phân thân, hàng ngàn ý thức không ngừng thay đổi và luân chuyển trong cùng một thân xác. Không ai có thể nắm được suy nghĩ thật của lão, cũng chẳng ai nhìn thấu nổi lá bài cuối cùng trong tay lão. Cảm giác ấy khiến Vương Lâm rợn người thật sự, như sự kinh hãi còn chưa dừng lại. Sau đó hắn gặp Tam Sư Huynh Bạch Vị. Điều mà Vương Lâm nằm mơ cũng không ngờ tới là Bạch Vị lại chọn cách hiến tế bản thân, đem toàn bộ cực dương chi lực mà Thiên Vận Tử mưu tính suốt ngàn năm giao hết cho hắn. Gần như ngay khoảnh khắc cực dương chi lực rơi vào tay Vương Lâm, Thiên Vận Tử lập tức xé bỏ vẻ ngoài hiền hòa, trực tiếp ra tay. Vì áp khủng bố ập xuống, ai cũng cho rằng Thiên Vận Tử nổi giận vì Bạch Vị tự ý hiến tế, khiến thứ lão mưu đồ bấy lâu bị Vương Lâm cướp mất. Như diễn biến tiếp theo mới thật sự khiến Vương Lâm tê cả da đầu. Dựa vào lá bài bảo mệnh do Viêm Lôi Tử và Thanh Thủy Tiên Quân để lại, hắn miễn cưỡng chặn được đòn này. Ngay sau đó, Lăng Thiên Hầu lập tức đứng ra phong Vương Lâm làm trưởng lão Đại La Kiếm Tông, mượn danh nghĩa ấy bảo vệ hắn. Thiên Vận Tử cũng không tiếp tục cưỡng ép xuất thủ. Theo lẽ thường, bị cướp mất thứ mình muốn lại còn để đối phương được cứu đi, Thiên Vận Tử đáng ra phải tức đến phát điên. Nhưng Vương Lâm lại không nhìn thấy trong mắt lão chút nào gọi là tiếc nuối hay để tâm đến cực dương chi lực. Chính lúc ấy hắn mới bừng tỉnh. Từ khi trở về Thiên Vận Tông, gặp Bạch Vị lấy được cực dương, bị Thiên Vận Tử công kích rồi được Lăng Thiên Hầu cứu đi, tất cả dường như đều là kịch bản đã được Thiên Vận Tử viết sẵn. Vương Lâm giống như một con rối giật dậy, vùng vẫy thế nào cũng vẫn ở trong bàn tính của lão. Nguyên nhân nằm ở thân phận thật sự của Thiên Vận Tử. Kẻ ở Thiên Vận Tông này chỉ là một phân thân của khí linh định giới La Bàn, cũng chính là một nửa thiên đạo của động phủ giới. Mục tiêu cả đời của lão là tìm ra và nuốt chừng nửa thiên đạo còn lại để trở thành thiên đạo hoàn chỉnh duy nhất. Để làm được điều đó, lão nghĩ ra một kế hoạch điên cuồng trải qua 100 lần luân hồi thức tỉnh. Chỉ cần hoàn thành đủ 100 lần, lão sẽ xác định chính xác vị trí của nửa thiên đạo còn lại rồi nuốt chọn nó. Muốn đẩy nhanh tiến độ thức tỉnh, Thiên Vận Tử phải điên cuồng cướp đoạt sinh cơ, bản nguyên, đại đạo, thậm chí cả khí vận của người khác. Vì thế, từ trưởng lão đến đệ tử trong Thiên Vận Tông, tất cả đều chỉ là lương thực do lão nuôi nhốt. Nuôi đủ béo thì nuốt sạch không chừa xương. Trong vô số năm tính toán ấy, chỉ có 2 người là lão không nhìn thấu, đồng thời cũng muốn nuốt nhất, một là đối thủ truyền kiếp Lăng Thiên Hầu, hai là Vương Lâm, đồ đệ do chính tay lão thu nhận. Lão định dùng 2 người này làm mục tiêu cho 2 lần thức tỉnh cuối cùng. Lần Vương Lâm trở về này, việc Bạch Vi chủ động hiến tế thực chất là kết quả thiên vận tử cố ý buông tay. Đây là mắt xích đầu tiên trong dương mưu của lão, một lựa chọn mà Vương Lâm gần như chắc chắn phải chết. Vương Lâm biết rõ cực xưng chi lực là cái bẫy, nhưng nếu không dám nhận, đạo tâm của hắn sẽ xuất hiện vết nứt. Từ đó về sau, hắn sẽ mãi sống trong bóng ma không thể thắng nổi thiên vận tử, không còn ý chí đối kháng. Còn nếu nhận lấy và luyện hóa, hắn sẽ lập tức bước vào cái hố mà thiên vận tử đào sẵn. Lấy hay không lấy, Vương Lâm đều phải nhập cuộc. Đó mới là điểm đáng sợ nhất trong dương mưu này, kế sách bày rõ trước mắt, nhưng người vẫn buộc phải nhảy vào. Không chỉ nhắm vào Vương Lâm, thiên vận tử còn tiện tay kéo luôn Lăng Thiên Hầu vào bàn cờ. Hai người đấu nhau cả đời, nên người thiên vận tử muốn giết, Lăng Thiên Hầu nhất định sẽ bảo. Hơn nữa, Đương Kim Chu Tước Thánh Hoàng từng có ân với Lăng Thiên Hầu, mà Vương Lâm lại là truyền nhân chính thống của Chu Tước nhất mạch. Xét tình hay lý, Lăng Thiên Hầu đều không thể trơ mắt nhìn Vương Lâm chết trong tay thiên vận tử. Thế nên nước cờ này gần như kín không kẽ hở. Nếu Vương Lâm không đỡ nổi đòn của thiên vận tử, lão sẽ nuốt luôn hắn, hoàn thành một lần luân hồi thức tỉnh. Còn nếu Vương Lâm chống được, khiến Lăng Thiên Hầu nhập cuộc cứu người, thì cũng vẫn nằm trong kế hoạch của lão. Sau khi theo Lăng Thiên Hầu đến Đại La Kiếm Tông, Vương Lâm cũng lập tức hiểu ra toàn bộ. Hắn biết rõ, muốn phá cục, muốn thật sự thoát khỏi nỗi sợ mang tên thiên vận tử, cách duy nhất là khiến lão tính sai một lần. Vì vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn ngay tại chỗ luyện hóa cực dương chi lực. Mà chuyện này quả nhiên cũng nằm trong tính toán của thiên vận tử. Cực dương chi lực đã sớm bị lão động tay chân. Với tu vi hiện tại của Vương Lâm, chỉ cần bắt đầu luyện hóa thì nhiều nhất 7 ngày sẽ bị nguồn lực ấy chống nổ mà chết. Khi đó thiên vận tử chỉ cần mượn danh nghĩa thanh lý môn hộ, xông vào Đại La Kiếm Tông là có thể một mẻ hốt trọn cực dương chi lực, Vương Lâm và cả Lăng Thiên Hầu. Nhưng thiên vận tử tính ngàn tính vạn, cuối cùng vẫn sót mất một biến số mà lão vĩnh viễn không thể tính ra: thiên nghịch châu trong tay Vương Lâm. Thiên nghịch châu và bản thể của thiên vận tử vốn cùng một nguồn gốc, đều là một phần của định giới La Bàn. Vì vậy thiên vận tử không thể suy tính được sự tồn tại của nó, càng không thể đoán được nó sẽ tạo ra biến số gì. Dựa vào thiên nghịch châu, Vương Lâm trực tiếp luyện hóa sạch cực xưng chi lực, cục diện lập tức đảo chiều. Thiên vận tử kẻ cả đời tự tin rằng mình không bao giờ tính sai, lần này thật sự sai rồi. Mà sai lầm ấy đã khiến đạo tâm vững như bàn thạch suốt hơn vạn năm của lão xuất hiện một vết nứt không thể bù đắp. Thiên vận tử lập tức phá phòng, không còn quan tâm đến tính toán hay luân hồi nữa, trực tiếp nổi điên xuất thủ, muốn cưỡng ép xông vào Đại La Kiếm Tông trấn áp Vương Lâm. Nhưng ngay khoảnh khắc lão ra tay, từ trong thiên nghịch châu bỗng vươn ra một bàn tay khổng lồ che trời lấp đất, không nói hai lời đã tóm chặt lấy lão. Lúc này thiên vận tử lại bắt đầu suy diễn và thật sự cũng đoán ra cách đối phó. Chỉ cần cho bàn tay kia hấp thụ đủ năng lượng, nó tự nhiên sẽ buông ra. Thế là lão tự cho mình thông minh, chủ động đưa từng phân thân của mình ra làm mồi, tính chờ đối phương hút no rồi phản ngược lại. Nào ngờ bàn tay kia vốn chỉ định hiện ra để uy hiếp một phe, tiện thể hút chút năng lượng rồi thôi, hoàn toàn chưa có ý định ra tay độc ác. Kết quả thiên vận tử tự dâng phân thân tới tận miệng, mà bàn tay kia dĩ nhiên chẳng khách sáo, nuốt hết sạch. Điều thiên vận tử coi trọng nhất cả đời chính là bày mưu không soát. Hai lần sai lầm chí mạng liên tiếp đã khiến đạo tâm của lão tại chỗ sụp đổ. Nói cho cùng, lão hồ ly này tính kế cả đời, cuối cùng lại tự hại chính mình. Lão làm sao ngờ được, đồ đệ mà mình xem như con mồi khi rơi vào tuyệt cảnh lại có thể dựa vào thiên nghịch châu mà lật tung cả bàn cờ tưởng như vô giải ấy. Kể từ đó, mọi tính toán của thiên vận tử với Vương Lâm bắt đầu đổ sập như hiệu ứng domino, và lão cũng từng bước đi tới kết cục bị chính Vương Lâm phản sát.